Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong khóa tu hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài 7 cách dứt trừ khổ đau. Đây là nội dung của bài kinh mang cùng tên được Đức Phật thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên và là một trong những bài kinh rất quan trọng bổ sung cho bài kinh Tứ Diệu Đế nhằm giúp chúng ta giải quyết các vấn nạn khổ đau bằng những nỗ lực có phương pháp. Nếu trong bài kinh Tứ Diệu Đế còn được gọi là kinh Chuyển Pháp Luân, phương pháp dứt trừ khổ đau là truy tìm nguyên nhân gốc rễ từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, từ đó nỗ lực thực tập 8 yếu tố chánh đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì trong bài kinh 7 cách dứt trừ khổ đau đó, Đức Phật giới thiệu chúng ta về những cái kỹ năng rất là tổng hợp, bao gồm vừa nhận thức, vừa đạo đức, vừa nỗ lực, vừa trực diện, vừa gián tiếp, để phanh phui ra tất cả dây mơ rễ má của khổ đau, và từ đó chúng ta vượt qua chúng một cách rất dễ dàng. Ở đây Đức Phật xác định rất rõ: này các đệ tử, Như Lai giảng về 7 cách chấm dứt khổ đau cho người thấy biết, chứ không cho người chẳng biết gì cả. Thì đây là yếu tố khác biệt giữa Đạo Phật với các tôn giáo khác. Các giáo khác thì khích lệ niềm tin, yêu cầu tín đồ giao khoán niềm tin vào Chúa, mọi việc còn lại Chúa sẽ làm. Biểu hiện của lối sống vừa điêu như là Nick Vujicic, một chàng trai không tay không chân, như là tấm gương nghị lực. Nhưng trong bài chia sẻ nào của anh cũng có những câu nói cảm ơn Chúa, nhờ Chúa mà anh có được ngày hôm nay, nhờ Chúa mà anh vượt qua tất cả. Cái niềm tin đó nó được nhồi sọ từ nhỏ rồi, và Nick trở thành là một nhà truyền giáo đạo Tin Lành nổi tiếng toàn cầu. Chỗ nào có nghị lực, chỗ đó không cần đến Chúa. Chỗ nào có Chúa, chỗ đó không còn nghị lực. Hai điều này không thể song hành với nhau giống như lửa và nước vậy. Và do vậy, giảng dạy bài kinh cho người có trí nó khác với giảng dạy bài kinh cho giới bình dân. Giới bình dân rất dễ, chỉ cần hứa hẹn cho họ thật nhiều, tạo cho họ nhiều cái an ủi, chấn an họ bằng những cái mơ ước là họ có thể nghe, thậm chí nghe rất đông, nghe rất bền. Còn đối với người trí đó, nếu không thuyết phục họ bằng trí tuệ, bằng phương pháp, bằng kỹ năng, họ sẽ không cảm thấy được thuyết phục. Mà khi không thuyết phục rồi thì không theo. Thì đây là điều mà Đức Phật xác định trước khi phân tích cho bài kinh, để chúng ta thấy rất rõ đó, Đạo Phật nhấn mạnh đến trí tuệ như là giải pháp cho tất cả các vấn nạn. Sau đây là 7 phương pháp được Đức Phật giảng dạy có khả năng giải quyết khổ đau. Phương pháp 1: chấm dứt lậu khổ đau bằng chánh tri kiến. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, có kẻ phàm phu kém học ít nghe, không gặp bậc thánh hay bậc chân nhân, không biết cận kẻ giáo pháp bậc thánh, không có tu tập giáo pháp bậc thánh, không thấy rõ được những điều gì cần tác ý, nên để ý đến những việc không cần. Đang khi những điều không cần tác ý thì lại để ý, kết quả xấu là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu sẽ được sanh khởi. Ba là hoặc đã sanh tiếp tục được tăng trưởng. Tránh chi kiến trước nhất được hiểu là nhận thức mang tính duyên khởi, không chấp nhận các kiến thức và lối giải quyết vấn đề dựa vào duy linh, tức là thượng đế, duy vật, tức là vật chất, duy thần, tức là cũng là thượng đế, duy tâm, tức là cho tâm là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Người có chánh chi kiến sẽ thấy rất rõ thế giới này được hình thành trong tương quan đa chiều theo công thức cái này có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, tạo điều kiện cho cái khác bị tiêu diệt. Tính tương tác đa chiều như một chân lý trên mọi phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội và nhiều vấn đề còn lại của dân sự. Ở đây Đức Phật cho thấy là người được gọi là phàm phu đó, là người không nghe thuyết giảng, không thực tập chánh pháp, không biến chánh pháp trở thành thực phẩm trong đời sống hàng ngày của mình. Vai trò của trí tuệ trong đạo Phật là rất lớn. Rất tiếc là khi đạo Phật qua lăng kính của Trung Quốc được giới thiệu đó, thì vai trò của trí tuệ trở nên mờ nhạt ở phần lớn các pháp môn. Đang khi đó Đức Phật ở phần lớn các bài kinh đều khẳng định vai trò dẫn dắt của trí tuệ và vai trò giải quyết dứt điểm các gốc rễ khổ đau từ trí tuệ. Cho nên là thiếu tránh chi kiến, tức là thiếu một phần quan trọng của trí tuệ đó, thì chúng ta đã làm cho những nỗi đam mê và nhiễm đắm vào sắc dục, đam mê nhiễm đắm vào sự tái sinh, đam mê nhiễm đắm vào sự si mê tiếp tục được tăng trưởng lớn mạnh. Ở phương diện thứ hai, Đức Phật xác định rõ người thiếu chánh chi kiến là người có cái nhìn bị vướng kẹt vào quá khứ như sau đây: tôi đã có mặt hay không có mặt trong thời quá khứ, nếu từng có mặt thì thời quá khứ tôi đã là ai, tôi như thế nào, hình thù ra sao, thân phận thế nào. Đó là kẹt vào quá khứ là một trong những loại phiền não. Đổ lỗi cho quá khứ là một trong những hệ lụy từ quan điểm sai lầm chấp vào quá khứ này. Cho nên Phật tử nào mỗi khi gặp trở ngại, nỗi khổ, niềm đau mà cứ tự an ủi rằng có lẽ trong kiếp quá khứ tôi đã từng làm việc xấu A, việc xấu B, là vướng kẹt vào tà kiến này. Tại vì chúng ta không phải là thánh nhân, cho nên là chúng ta đã dễ dàng đổ lỗi cho cái gì mà mình không cần phải phân tích để tìm ra mặt mũi của nó. Mà đổ lỗi là chuyện rất dễ làm. Là khi phân tích đó, ta phải đòi hỏi đến kiến thức, phương pháp, nỗ lực, kiên trì, rồi liên kết các sự kiện, chúng ta mới tìm ra được manh mối. Hoặc khi các Phật tử đi đâu có tu sĩ hay cư sĩ tế mà nói rằng là kiếp trước ông bà đã từng làm vua, ông bà đã từng làm công chúa, ông bà đã từng làm thế này thế nọ, thì cũng biết rằng là rơi vào cái tà kiến này, đều là những lời nói khống. Mà nhiều người thích được nói khống để so sánh cái tôi của mình. Cái tôi mình được đề cao rằng tôi đã từng có một kiếp quá khứ nào đó làm vai trò này, nhân vật nọ, cho nên cảm thấy mừng hụt, cũng cảm thấy đỡ lòng. Đó là thiếu tránh chi kiến. Và đây là một trong nguyên nhân dẫn đến các loại mê tín dị đoan. Do vậy khi gặp các thầy bùa ngải, thầy đồng bóng, thầy bói toán, thầy phong thủy, thầy nhãn liệm, thầy quả cảm và nhiều loại thầy tương đương, đã làm cho rất nhiều người cứ sống mê chết ảo với những chuyện không có thật hoặc là đã từng có trong quá khứ. Về một phương diện khác, người có tránh tri kiến sẽ vượt qua các cái mộng tưởng trong tương lai. Theo đó Đức Phật dạy như sau: tôi sẽ có mặt hay không có mặt trong thời tương lai, nếu sẽ có mặt trong thời tương lai, tôi sẽ là ai, tôi như thế nào, hình thù ra sao, thân phận thế nào. Đồng thời vị ấy cũng không nghi ngờ về bản thân mình trong thời hiện tại. Nếu theo Đức Phật đó, quá khứ là những chuyện đã qua mà ký ức về nó sẽ làm cho chúng ta bị mộng tưởng hoặc là hâm lắm lại nỗi khổ niềm đau, thì tương lai cái khoảng không gian chưa có mặt, thời gian chưa diễn ra, sự kiện chưa hiện hữu, chúng ta dễ dàng suy luận đóng mù đóng mò, và do đó chúng ta không phản ánh đúng được bản chất của nhân duyên và quả đối với sự vật hiện tượng và đối với bản thân mình. Thì việc vướng dính vào hoặc quá khứ hoặc tương lai, chúng ta sẽ nghi ngờ hoàn toàn về hiện tại. Mà đang khi thấy Đức Phật ấy, toàn bộ các nhân quả và sự chuyển nghiệp trên đời đã nhân quả cần phải được thực hiện tại mấu chốt hiện tại, bây giờ và tại đây thôi. Cái đó là những thứ mà chúng ta có thể nắm chắc trong tầm tay của mình được. Và trong tương lai hứa hẹn sau khi chết tái sanh cảnh giới A, cảnh giới B, thế giới A, thế giới B là lúc chỉ là những mơ ước thôi. Và toàn nhân quả của đời sống đạo đức, phương pháp thực tập sẽ quyết định cảnh giới chúng ta sẽ sinh, chứ không phải ước muốn của mình. Và do vậy chánh tri kiến sẽ giúp cho hành giả thoát ra khỏi các hệ lụy chấp ngã dưới các hình thức khác nhau. Chấp như sau: tôi có tự ngã, tôi hoàn toàn không có tự ngã. Do bản thân tôi tưởng tri rằng tôi có tự ngã, hoặc là do nương vào người khác, nương vào duyên khác mà tôi tin rằng là tôi có tự ngã. Chính tự ngã của tôi nói rằng cảm giác rồi chịu quả báo các nghiệp thiện ác đã từng tạo ra chỗ này chỗ khác. Tự ngã này vốn là thường trú, thường hằng bất biến. Nói một cái khác, theo Đức Phật á, một trong những cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau là do chấp vào cái tôi thôi. Cái tôi quá khứ, cái tôi hiện tại, cái tôi vị lai, cái tôi cá nhân, cái tôi xã hội, cái tôi danh dự, cái tôi tự ái, cái tôi tự trọng, và hàng tá, hàng loạt các hình thái chấp vào cái tôi và cái tôi sở hữu khác. Và người nào bị dứa dính vào các phương diện vừa nêu được xem là thiếu trí tuệ, thiếu tránh tri kiến. Đức Phật kết luận như sau: vì bị trói buộc bởi các loại tà kiến trói buộc con người, những người phàm phu không được giải thoát khỏi già bệnh chết, bị vướng sầu bi khổ và u não, không thoát khỏi được mắc sức khổ đau. Đó là điều rất là rõ ràng đó. Như vậy ai trải nghiệm vượt qua mọi chấp trước liên hệ cái tôi và có tránh tri kiến thì tự động tất cả những nỗi khổ niềm đau bị díu dính vào cái tôi được kết thúc. Đây là cái cách giải quyết vấn nạn trực tiếp, tức là xoáy vào ngay rốc rễ của vấn đề. Giờ đây Đức Phật dạy sử dụng chánh tri kiến bằng công thức rất đơn giản sau đây. Này các đệ tử, người thực tập được tác ý như thật sẽ thấy rõ ràng đây là khổ đau, đây là nguyên nhân dẫn đến khổ đau, đây là niết bàn và đây là con đường chấm dứt khổ đau. Nhờ thực tập này, ba trói buộc tâm, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ được bứng gốc rễ. Như vậy theo Đức Phật á, ai sử dụng công thức tứ diệu đế gồm bốn bước, người đó là đang sống với chánh tri kiến và giải quyết được các vấn đề khổ đau, đặc biệt là những cái chấp về thân, bao gồm chấp cái tôi sở hữu, rồi những hoài nghi về chánh pháp, về nhân quả, về tương lai, về quá khứ, về kiếp sau, rồi những cái phương pháp tu tập sai lầm, khổ hạnh, ép sát, cầu nguyện, văn sinh, vân vân, sẽ theo đó được tháo mở. Như vậy chánh tri kiến là cách giải quyết vấn đề trên nền tảng thừa nhận bế tắc, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận hạnh phúc, thực tập bằng con đường, đó là hai lớp nhân quả. Phương pháp hai, chấm dứt khổ đau bằng tâm phòng hộ. Đức Phật dạy như sau: nếu có người nào quán sát như thật, luôn luôn phòng hộ cả sáu giác quan, mắt tai mũi lưỡi, thân thể và ý, thì các lậu hoặc và các phiền não sẽ được chuyển hóa, không còn điều kiện có mặt, huống là phát triển. Nhờ thực tập này, khổ đau kết thúc, hạnh phúc tràn đầy. Đây là phương pháp và cốt lõi. Tu chẳng qua là để làm chủ được các giác quan thôi. Xin anh nhắc lại tại đây, trong chữ Hán đó, khái niệm thánh là một từ được kết nối bởi ba bộ phận. Bên trên đó, trái là chữ nhĩ tức lỗ tai, bên phải là chữ khẩu tức là cái miệng, và bên dưới là chữ vương tức là làm chủ. Ráp ba bộ phận này lại, thánh được định nghĩa là người làm chủ lỗ tai và cái miệng, tức là viết tắt của người làm chủ mắt, tai, miệng, lưỡi, thân và ý. Như vậy, khác biệt căn bản giữa một người phàm và một bậc chân nhân là có tu học Phật pháp hay không tu học Phật pháp. Khác biệt giữa một bậc chân nhân với một bậc thánh nhân đó là ngoài việc tu học Phật pháp thì thánh nhân là người làm chủ trọn vẹn được các giác quan rồi. Toàn bộ luật hành xử và tất cả các khung hình phạt theo hiến pháp và luật pháp của các quốc gia đều liên hệ đến việc tạo tội lỗi từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thôi, chứ không có cái thứ bảy. Có nhiều người phát xuất lòng tham do đam mê chủ nghĩa ngoại hình, tức là liên hệ con mắt, cho nên là không cưỡng lại cái lòng tham vị kỷ đó, dẫn đến vi phạm luật. Có nhiều người chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau do vì thích nghe lời thị phi, thích nói lời thị phi, thích truyền đạt lời thị phi, rồi tự gắn mình vào trong cái mối rắc rối không tháo ra được. Và nó có gốc rễ từ lỗ tai. Những người thích nghe lời ngon ngọt, vui nịnh, thật sự trở thành là kẻ nô lệ của những người giả dối đó. Thì có nhiều người gieo biết bao nhiêu nghiệp sát hại chỉ vì thỏa mãn khẩu vị và lỗ mũi thôi, tức là mùi thơm và mùi vị. Với nhà giàu ăn cao lương mỹ vị, ăn những loại độc hàng, ăn sống, ăn bằng cách chọn lựa tại các nhà hàng 5 sao, 7 sao là bỏ tiền ra để mua các nghiệp sát. Sự tổn giảm phước báo và tuổi thọ trong tình huống này đó, nó diễn ra một cách rất là nhanh, rất là nhiều, đôi lúc không để ý. Nhưng mà khi ngoảnh mặt nhìn lại bản thân mình đó, thì càng vào mà chìm đắm trong hưởng thụ của lỗ mũi và cái lưỡi, chúng ta trở thành nạn nhân của chính mình. Các loại tội trạng liên hệ đến cái thân là nhiều nhất: hưởng thụ trên thân, vinh gia phì thân, phục vụ cho thân, và xem thân như thượng đế, hay là xem thân như là nguồn gốc của đau khổ niềm đau đều là những nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến tình trạng biến thành trở thành là đầu mối của tội lỗi. Còn ý chính là động cơ, là tự do ý chí, thái độ, quyết định, ước muốn, tham muốn và nhiều biểu đạt tâm lý tiêu cực. Và theo đó, việc thể hiện ra các hành vi cụ thể sẽ làm cho con người đó bị dướng kẹt bởi vòng lao lý. Cho nên chỉ cần phòng hộ được tâm, để chúng ta phòng hộ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì chúng ta trở thành là người an toàn trong mọi cảnh huống. Pháp môn nào trong đạo Phật cũng chỉ giúp cho chúng ta phòng hộ được sáu giác quan thôi. Niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, tụng kinh, bái sám, tu tập sáu ba la mật, trải nghiệm bốn năm cao thượng từ bi hỷ xả và nhiều phương pháp khác, chẳng qua cũng là để làm chủ sáu giác quan. Ai bị thất bại trong việc làm chủ sáu giác quan, người đó được xem là tiếp tục bị trôi lăn trong nỗi khổ niềm đau. Về phương diện này, nếu so sánh các nghi thức sám pháp của các tổ sư Việt Nam với các tổ sư Trung Quốc, chúng ta thấy bài sám hai thời khóa lục, nhị thời khóa lục, khóa lục của tiền sư Trần Thái Tông là sâu sắc hơn từ bi thủy sám, lương hoàng sám, mục liên sám pháp và nhiều sám pháp hồng danh khác của Trung Quốc. Vì ở đây đó, quyển khóa hư lục đó, nhấn mạnh đến toàn bộ các cốt rễ khổ đau từ sáu giác quan và dạy chúng ta nghệ thuật để làm chủ chúng. Phương pháp 3, chấm dứt khổ đau bằng tiêu thụ đúng. Thì đây là điều mà người Phật tử tại gia nên quan tâm. Phần lớn người ta ngộ nhận rằng đó, tu theo Phật là tu rụt tu rỉ, buông bỏ hết mọi thứ. Ở đây đó, Đức Phật không hề dạy chúng ta buông bỏ mọi thứ, mà chỉ buông bỏ các nguyên nhân khổ và các tình trạng khổ mà mình đang bị dướng kẹt thôi, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Còn việc hưởng thụ, Đức Phật vẫn khích lệ bình thường, với điều kiện là hưởng thụ đúng. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, hưởng thụ đúng cách bao gồm quán sát như thật mục đích của y phục là để che đậy thân khỏi trần truồng, ngăn ngừa nóng lạnh, ruồi muỗi và gió, các loài bò sát, ánh sáng mặt trời. Đó là quan điểm của Đức Phật về văn hóa y phục, nhấn mạnh đến tính mục đích, tính tiện ích và những giá trị tích cực mà chúng có thể mang lại cho chúng ta. So sánh với nền văn hóa y phục của phương Tây, người ta đã cường điệu quá nó qua công thức con người đẹp nhờ lụa. Từ đó các cái phong trào thời trang xuất hiện và có nhiều thời trang rất là nhăn nhó, khơi gợi cái tính gợi hình, tính gợi dục, và làm cho giới nhà giàu, giới đua đòi đó có cảm giác rằng là phải sử dụng các loại trang phục này ta mới được xem là người có đẳng cấp, có hiểu biết, có thức thề. Nhưng mà càng chạy theo những loại trang sức rồi y phục mang tính thời trang đó, đôi lúc có nhiều người trông chẳng giống ai. Nếu chúng ta hài lòng với chức năng che thân thể, ngừa nóng lạnh, ruồi muỗi, bò sát, ánh nắng mặt trời, thì một người có nhân cách đẹp, có thân hình vừa phải, mặc bất kỳ một trang phục nào, dầu chỉ là áo vải đơn sơ, cũng trở nên là một nhân cách đẹp. Tôi đề quý vị có thể nhìn thấy những bộ phim mà các diễn viên nổi tiếng đóng vai nghèo rách rưới vẫn đẹp như thường, còn nhiều giới nhà giàu ăn mặc thời trang vẫn xấu như thường. Đó là biết tiêu thụ đúng, chúng ta hài lòng biết đủ, không phải mua các loại hàng hiệu tốn vài chục triệu mà đôi lúc trong một đời người ta mặc và sử dụng chỉ có một đôi lần thôi. Đó là cách phá phước, làm tổn giảm phước. Đối với thực phẩm, Đức Phật dạy như sau: phải thấy rõ ràng một thức ăn uống không nhằm hưởng thụ, đam mê vui đùa, không nhằm trang sức, tự làm đẹp mình, cốt giúp thân này khỏe mạnh sống lâu, sống khỏi đau bệnh, hỗ trợ đời sống, giới hạnh thanh cao. Đức Phật nhấn mạnh đến là mục đích chính của việc ăn uống hai nhu cầu mà phần lớn tất cả các chúng sanh phải bị lệ thuộc vào. Chúng sanh tiếp tục tồn tại từ một mầm sống trong bào thai cho đến một con người trưởng thành cho đến lúc già và chết, lệ thuộc hoàn toàn vào thức ăn thức uống. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh ăn uống là để duy trì sức khỏe, chứ ăn uống không phải là mục tiêu hưởng thụ. Nhờ duy trì sức khỏe chúng ta sống thọ, nhờ sống thọ chúng ta mới biến các ước mơ trở thành hiện thực, biến các tiềm năng trở thành thực tiễn, ta làm được rất nhiều việc đáng làm. Do đó sử dụng các kiến thức y khoa ngày nay về chế độ thực dưỡng, chúng ta sẽ giúp cho cơ thể mình tránh được rất nhiều các loại bệnh. Mà ngày nay các tạp chí y khoa đứng hàng đầu, uy tín về chất lượng nghiên cứu là rất nhiều. Do đó khi các Phật tử phát tâm cúng dường các tu sĩ trong các buổi trai phạn, trai tăng, nhất là trong 3 tháng an cư, nhớ là đừng hỏi các thầy các sư cô là hôm nay các thầy các cô ăn có ngon không. Trả lời ngon á, thì phạm vào điều lệ Đức Phật dạy, mà nó không ngon thì các Phật tử cảm thấy không vui vì mình bỏ công bỏ tiền ra mà bị phủ định là không ngon. Chỉ cần quan sát thôi, bữa nào dọn lên mà các thầy các sư cô ăn sạch sành xanh biết là ngon rồi. Còn mà nhìn thấy nó còn y nguyên là biết là mình làm hoặc quá nhiều dầu, hoặc quá nhiều các loại thực phẩm biến chế, hoặc quá nhiều các loại thực phẩm giả mặn vốn nó không thích hợp với người tu. Cho nên Phật tử tại gia ăn chay trường, nhớ là nên tẩy chay các loại thực phẩm chay giả mặn, vì cái công nghệ thực phẩm chay giả mặn đó làm hư tâm của người ăn chay. Tâm thì ăn chay, xin lỗi, miệng thì ăn chay, bao tử thì nuốt thực phẩm chay, nhưng mà tâm nhìn thấy con vật đó là mặn và nạp vào trong bao tử cũng thấy là con vật đó là mặn, do đó là tâm bị nhiễm mặn. Các độc tố trong thực phẩm chay giả mặn này rất nhiều, nhiều đến độ thậm chí nó còn hơn cả các loại thực phẩm thật nữa, thực phẩm mặn thật. Cho nên ăn chay phải ăn các loại rau quả củ ngũ cốc thiên nhiên, ít trải qua sự bào chế là tốt hơn rất nhiều. Còn đối với các cái tiện nghi như là giường chiếu mùng mền á, Đức Phật dạy như sau: đối với giường chiếu mùng mền và gói thì nên xem rằng giải trừ nguy hiểm của nóng và lạnh, tránh sự xúc chạm của loài ruồi muỗi, giúp ta sống tốt cuộc đời độc cư an tịnh thanh cao thôi, chứ không phải là để hưởng thụ. Ai muốn sống thọ thì nhớ là đừng có nằm ngủ bằng niệm thật là dày, thật là mềm sũng, vì chúng ta sẽ bị đau nhức xương khớp, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, tê bại liệt sụi. Cái ngủ giống như trong nhà chùa vậy đó, cái đơn là bề ngang là khoảng 8 tấc, chiều dài khoảng thước 8, không có niệm gì hết, chỉ trải một chiếc chiếu đơn giản, có nhiều nơi không trải chiếu luôn, gói thì chỉ mỏng khoảng chừng 2 cm, và đó là cách mà chúng ta tạo điều kiện cho cơ thể này nằm trong trạng thái rất tự nhiên, phù hợp với cái cấu trúc tự nhiên của xương sống. Còn ai ngủ nằm sấp, ai nằm co quắp, ai nằm gối quá cao, ai nằm nệm quá dày là đang kết bạn với bệnh tật. Còn phòng người nào mà 24/4 mở máy lạnh thì trước sau gì cũng bệnh, mà khi bị bệnh là rất khó điều trị. Chúng ta đang bị điều kiện hóa, tạo ra cái tính thoải mái mang tính điều kiện, và chúng ta bị trói buộc trong tính điều kiện đó. Cho nên khi ra ngoài khỏi cái không gian mà mình đang bị điều kiện hóa, chúng ta gần như cảm thấy rất ngột ngạt, khó chịu. Các chứng bệnh hiện đại bao gồm mà tiểu đường, béo phì, tim mạch, tai biến phần lớn là do làm việc văn phòng trong điều kiện máy lạnh mà ra. Còn đối với các nhu yếu phẩm, Đức Phật dạy như sau: đối với dược phẩm thì nên xem rằng đây là thuốc tốt trị bệnh của thân, đừng cảm giác đau đã từng có mặt không còn sầu não. Tức là xem việc uống thuốc đó là để hỗ trợ cho sức khỏe thôi, chứ đừng có nghiện thuốc. Có nhiều người nghiện thuốc, bệnh nó không đáng uống thuốc cũng ráng uống thuốc, uống riết rồi đó là bị lệ thuộc, và người đó khỏe nhờ thuốc chứ không khỏe bằng sức khỏe đích thực. Trong các loại thể thao đó, tổ chức Olympic đã nghiêm cấm không được sử dụng các chất kích thích để tăng trưởng sức khỏe. Ai sử dụng doping và nhiều các loại chất bị nghiêm cấm sẽ bị tước các danh hiệu cao quý. Ấy thế mà nhiều vận động viên thế giới nổi tiếng giang bóng một thời, do vì không vượt qua được cái tâm tham, cho nên đã lén lút sử dụng và qua mặt được đăng ký mình sử dụng. Và sau này khi bị tố giác ra thì toàn bộ các danh hiệu mà mình đã từng đạt được là bị mất hết, và thậm chí chết luôn cái danh. Và khi phải uống thuốc để điều trị bệnh, chúng ta đừng có cảm giác rằng là mình bị khổ luyện quá mức. Có bệnh thì phải uống thuốc để điều trị đó, không nên phớt lờ, vì đó là một sự liều mạng. Như vậy trong điều thứ ba này đó, Đức Phật dạy tiêu thụ áo quần, tiêu thụ thực phẩm, tiêu thụ giường chiếu, tiêu thụ thuốc thang, tức là bốn nhu yếu phẩm cần thiết của đời sống, cả người tại gia lẫn xuất gia đều phải trải nghiệm theo một cách thức là nó thích hợp thôi, chứ đừng để cho những thứ này trói buộc mình như là một điều kiện, như là một thói quen và như là một sự lệ thuộc. Nên quý Phật tử nào ủng hộ các thầy, các sư cô thì nhớ đừng có đi mua tivi xịn, smartphone, rồi cassette đắt tiền, những cái tiện nghi vật chất mà vốn nó không thích hợp với người tu. Phải để cho người xuất gia sống một đời giản tiện, đơn giản nhưng mà nó có đủ được các tiện ích để bớt đi tính nhiệm đắp. Và người tại gia nếu hài lòng và biết đủ, chúng ta sẽ không phải tốn rất nhiều tiền mua những thứ vật dụng mà đã lúc cả năm trời chúng ta chưa có nhu cầu sử dụng đến. Rồi vài năm sau chúng ta sẽ chất nó vào trong nhà kho, sau đó là bỏ vào trong các sọt rác, phải tốn tiền nhờ người khác làm việc đó nữa. Và cứ như thế chúng ta tổn giảm biết bao nhiêu phước báo. Đang khi trên vũ trụ này đã có biết bao nhiêu con người thiếu cơm ăn áo mặc, đang chờ đến bàn tay tình thương, thì chúng ta đã chẳng mũi lòng quan tâm giúp đỡ. Như vậy là tu học theo Phật, chúng ta phải bỏ hết tất cả mọi thứ, mà bỏ những cái không cần giữ, bao gồm nguyên nhân và bản chất của khổ đau. Phương pháp 4: chấm dứt khổ đau do biết kham nhẫn. Cái kham nhẫn là từ dịch thuật chuẩn nhất từ chiếc Hansi, ở trong tiếng Pali và Sanskrit. Còn chữ Hán thường dịch là nhẫn nhục. Giới hạn cái phạm vi là kiên định đó, trên yếu tố bị ta nhục mạ, đăng ký kham nhẫn đó, nó bao gồm rất nhiều phương diện. Như Đức Phật dạy sau đây: này các đệ tử, nhờ có thực tập quán sát như thật về thân thể này, nên kham nhẫn được lạnh nóng đối khác, sự xúc chạm ruồi mũi, gió đắng các loài bò sát, những lời mạ lị, phỉ báng, chỉ trích. Như vậy là phạm vi và nội dung của kham nhẫn rất nhiều thứ. Ta kham nhẫn được thời tiết nóng và lạnh, ta kham nhẫn được điều kiện sống thuận và nghịch, ta kham nhẫn được gió và nắng, ta kham nhẫn được những sự tấn công của các loài ruồi muỗi bò sát vào những mùa mà sự xuất hiện của chúng trở nên nhiều hơn. Và việc kham nhẫn được những lời thị phi, phê bình, chỉ trích, mạ lị, vu cáo chỉ là một nội dung trong số rất nhiều các nội dung thôi. Cho nên người tu học Phật là phải có một cái năng lực kham nhẫn tích cực, khác với sự chịu đựng tiêu cực, chấp nhận số phận an bài. Kham nhẫn tích cực là một bản lĩnh. Nhờ đó chúng ta phớt lờ và không bận tâm đối với những gì nó không quan trọng, và ta biết sử dụng những điều kiện nghịch và những lời thị phi trở thành như một dữ liệu để giúp cho mình trở nên ngày càng tốt đẹp hơn, tức là hoàn thiện nhân cách. Trong quá trình thực tập tâm linh như ngồi thiền thì các hành giả nhớ là làm chủ được cảm xúc là quan trọng nhất. Cho nên khi cảm giác mình nó bị đau nhất á, thì đừng có ráng mà cố giữ tư thế đó. Chúng ta có thể buông xả tư thế ngồi xếp bằng, kiết già hay bán già. Chúng ta xoa bóp các vùng bị đau nhất đó, rồi chọn bằng cách là đổi tư thế thích hợp. Nhờ đó chúng ta có thể ngồi vững chãi, ngồi lâu dài trong một tư thế nào mà tâm của mình không bị vướng kẹt bởi những cảm xúc phát sinh từ tư thế đó. Người thực tập thiền như vậy sẽ dễ dàng đạt được chánh niệm. Do vậy, nếu ai bị những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, thần kinh tọa, phá hủy đĩa điện, thoái hóa các đốt xương, ta có thể nương vào một chiếc ghế lưng thẳng, ngồi làm sao cho nó được thoải mái, thì lúc đó ta đạt được chánh niệm và chuyển hóa được những nỗi khổ và niềm đau. Cho nên cách thức ngồi không nhất thiết phải là ngồi xếp bằng. Tương tự, đối với các Phật tử lớn tuổi có nhiều chứng bệnh, ở nhà khi đối diện trước bàn Phật để tụng niệm và thực tập tâm linh, quý vị có thể ngồi trên ghế và để quyển kinh trên bàn. Chúng ta trải nghiệm tâm linh, giá trị đó cũng tương đương như thể chúng ta ngồi xếp bằng vàng. Vấn đề cốt lõi của thực tập là nằm ở chuyển hóa tâm. Còn tư thế ngồi chẳng qua chỉ là phương tiện thôi, đừng nên chấp nhất vào nó. Cảm giác nóng và lạnh đó, nó thuộc về tâm. Chúng tôi có một người bạn thân là tiến sĩ Manpreet Singh, học chung với nhau từ năm 97. Anh học tiến sĩ văn chương, chúng tôi thì làm tiến sĩ triết học. Anh là người theo đạo Sikh. Theo quy định của đạo này đó, tất cả những người nam đạo Sikh phải để tóc dài và bính lên một cái bính tóc ở trên đầu. Từ lúc mở mắt cho đến lúc lên giường ngủ, suốt cả 10 cho đến mười mấy tiếng đó, họ buộc phải đeo một cái turban, tức là một cái đống khăn dài trung bình là 9 thước, nặng trung bình là vài ký. Ngay cả mùa nóng nắng vào tháng 6, tháng 7 hiện nay, thỉnh thoảng lên đến 42, 45 độ, người đeo đồ xích vẫn tiếp tục đội cái tơ bên này. Nếu chúng ta tình cờ hỏi những người nam đội cái đón giải nặng mấy ký đó có nực hay không thì họ trả lời là không. Chúng ta hỏi tại sao là không, họ nói chẳng qua là cảm giác thôi, là họ đã chịu đựng được từ lúc là một cậu bé 3-4 tuổi cho đến lúc mà nhắm mắt liền khỏi đời. Cái gì nữa cũng chẳng qua là thói quen thôi. Và để giết những loại chí rặn ở trong tóc thì họ sức vào trong tóc với một loại dầu mà nghe mùi của đó thì không có loại chí rặn nào có thể sống nổi. Và tuyệt nhiên các loại dầu đó làm cho gào không sống nổi hay như thế. Cho nên ta tập tham nhẫn, tức là sức chịu đựng, với một bản lĩnh là đang tự huấn luyện chính mình thôi. Con cháu nhà giàu hiện nay tại Trung Quốc á, thường cho con em mình lên Thiếu Lâm Tự vào 3 tháng mùa hè để luyện võ công, để học thiền, để tu tập. Sau 3 tháng nó xuống núi rồi là không sợ ai ăn hiếp hết. Tức là khổ luyện để chúng ta trở nên anh hùng. Mà khổ luyện chẳng qua đó là huấn luyện sự kham nhẫn, tính chịu đựng, tính dẻo dai, tính bền bỉ. Nhờ đó ta trở nên điềm tĩnh, sáng suốt, có bản lãnh để mà vượt qua những trở ngại. Và tại đây đó Đức Phật khẳng định kết quả của sự tu tập biết kham nhẫn như sau. Nhờ tu kham nhẫn làm chủ cảm giác đau nhức, thống khổ, bi thương, chết điếc, bất mãn, chán chường, sầu lo, tuyệt vọng. Nhờ kham nhẫn với thân thể, tất cả lậu hoặc và các phiền não không còn tồn tại, tâm được an lạc, tự tại, thảnh thơi. Cái ai có sức chịu đựng tốt á, thì không có bất mãn, chán chường, tuyệt vọng, sầu bi, u não, trầm cảm, và không giải quyết các vấn nạn đó bằng con đường tự tử. Một cậu bé xuất thân từ gia đình nghèo khó, sức kham nhẫn tốt hơn là các công tử bột và công chúa bột. Mọi thứ được cha mẹ làm sẵn hết, tính dựa dẫm đã làm cho các cháu từ nhỏ trở nên yếu mềm, mất khả năng phản kháng, mất khả năng miễn nhiễm đối với các nghịch cảnh xảy ra xung quanh. Phương pháp 5: chấm dứt khổ đau do biết tránh né. Đây là công thức bất tiến tự nhiên thành, chỉ né thôi chứ không cần phải đấu lại, không phản ứng lại. Tránh né đây sẽ gồm có một số đối tượng sau đây. Này các đệ tử, nhờ có thực tập quán sát như thật nên tránh né được các loại thú dữ, vượt núi, hố sâu, dũng lầy, ao nhớp, gai gốc, cây cối. Đó là nhóm mà tránh né một, liên hệ đến tính nguy hiểm, tính rủi ro, tính tai nạn bất cứ lúc nào và thậm chí là rất cao. Biết chỗ nào đó có thú dữ, vực núi nào nguy hiểm, hố sâu nào có nhiều cái chết chóc, dũng lầy, ao nhốt, gai gốc, cây cối có thể bị ngã đổ, mà ta vẫn lì đòn có mặt ở những chỗ đó, chẳng khác nào đang mời gọi sự rắc rối về cho mình thôi. Nhóm này nó liên hệ đến môi trường sinh hoạt. Ta phải biết chọn lựa những môi trường thuận lợi, tốt để phát triển đạo đức, giáo dục và thực tập tâm linh. Nếu nói về những điều dị hợm, thế giới phương Tây là đứng đầu bảng. Những trò chơi của thế giới phương Tây rất dị hợm. Có người trượt tuyết từ trên đỉnh cao của núi, mà những cái hiểm nguy chết người đó nó trầu trực. Và năm nào các trò chơi này cũng dẫn đến chết người, nhưng mà ta cứ vẫn tiếp tục chơi. Mới tuần lễ vừa qua, tức là khoảng đầu tháng 6, 2013 này đó, có một cụ già 102 tuổi mừng sinh nhật của mình bằng cách là nhảy ở trên một cái cầu cao xuống một cái con sông lớn có dù. Trước đó vài tháng thì bà còn tính định là nhảy từ trên trực thăng xuống, nhưng sợ là sức khỏe chưa không nổi, cho nên bà đã giảm bớt rồi. Tức là rất mạo hiểm và tìm niềm vui trong sự mạo hiểm. Điều đó có thể dẫn đến nhiều cái chết rất lãng xẹt, chẳng giống ai mà cũng chẳng lợi ích cho ai, ngoài những tiếng văn hô là anh hùng đó. Nhóm mà trên đá thứ hai được Phật quy định như sau: quyết không lai vãng những nơi không tốt. Những nơi không tốt bao gồm là lầu xanh nè, quán bar nè, rồi quán nhậu nè, những nơi hưởng thụ thuốc lắc nè, đập đá, hít keo, heroin nè, những nơi cờ bạc nè, những nơi nhiễm đắm vào sắc dục nè, và những nơi mà hầu như là con người hoàn toàn là đánh mất chính mình và trở thành là nô lệ của bản năng. Vì tới chỗ này rồi, cái cộng nghiệp nó quấn quýt chúng ta, đeo bám chúng ta, và nó sẽ hành hạ mình cho đến lúc nào khổ đau thì thôi. Kẻ nghiện ma túy dù đi tới đâu, đi đầu tiên là đi tìm chỗ bán ma túy. Kẻ nghiện cờ bạc đi tới thành phố nào, bỏ qua hết, chỉ vào những cái sông bạc đó. Cái đoạn ám ảnh đã tạo thành một thói quen thôi thúc và đã trói buộc, dẫn dắt để đắm liền chúng ta vào trong đó. Cái cộng hưởng của nghiệp xấu là thế. Cho nên những nơi không tốt chúng ta tuyệt đối không đến, bởi vì đôi lúc nó còn bị mang tiếng hiểu lầm đó, và nhiều hậu quả khác. Về giao du con người, Đức Phật dạy như sau: không giao du với những phường bất chính, dễ bị nghi ngờ về nhân cách tốt. Một người tốt mà giao du kẻ xấu thì sẽ bị đánh giá chung là kẻ xấu. Một người có chánh kiến mà chỉ chê chung với những người tà kiến thì dễ bị ngộ nhận rằng là kẻ mê tín. Do đó nếu ta không phải là các Bồ Tát sống, làm công việc gần gũi với thành phần khổ đau bất hảo, để cho ta hiểu được cái tâm trạng, các nguyên nhân và giúp họ vượt qua, thì đừng nên giao du với phường bất chính. Vì cái tác động nhân quả cộng hưởng từ những người xấu đó là rất cao. Ở phương Tây cũng là một căn nhà có đủ tiện nghi, chất lượng xây dựng ngang ngang nhau, diện tích trung bình 500 m², có sân trước, sân sau và những tiện ích khác. Nếu ở khu không có người da đen, không có người da vàng sinh sống á, thì khu đó đắt đỏ gấp 2 cho đến nhiều lần so với những khu mà đầy ắp những người da đen, những người da vàng, trong đó có Việt Nam. Bởi vì người ta quan niệm rằng rằng các thành phần tạo tội phạm pháp tại Hoa Kỳ và những nước châu Âu tiến bộ đó, phần lớn thuộc dân da đen, da màu. Cho nên ta không muốn là con cháu của họ bị cái cộng hưởng tiêu cực đó làm cho hư tính cách. Do đó họ thà bỏ nhiều tiền ra để mua sự an toàn cho sự lớn mạnh, nhân cách, giáo dục, văn hóa, lối sống của người thân họ. Dân gian Việt Nam có câu rất giống với Đạo Phật: tránh voi chẳng hổ mặt nào. Đó là nhường nhịn những kẻ giận dữ, ác độc, phạm pháp. Không phải là mình là sợ hãi, Nhưng mà để ta tồn tính mạng mà sử dụng mạng sống này làm những việc cần làm, thì chết lãng xẹt trở thành là chết vô nghĩa. Chết đang làm các việc công ích, chết đang khi thực hiện từ thiện, chết đang lúc thực hiện tâm linh, chết đang khi chúng ta trải qua nhiều giá trị cao quý, thì cái chết đó dầu là ngắn ngủi vẫn trở nên là có giá trị và đã sống mãi trong lòng của những người yêu quý những giá trị cao thượng. Cho nên không gian xấu, con người xấu, môi trường xấu, tác động xấu, chúng ta phải tránh né thôi. Lấy chén kiểu chọn cái chén đá không phải là anh hùng, mà là đánh giá không đúng cách việc đối phó các rủi ro. Phương pháp 6: chấm dứt khổ đau do biết đoạn trừ. Đoạn trừ là nghệ thuật trực tiếp đối diện và giải quyết khổ đau, nó như là phương pháp đối chọi vậy. Đoạn trừ trong ngữ cảnh Phật học đó là một cái từ nói về nội dung chuyển hóa các cái tiêu cực ở trong tâm. Cho nên là khi dùng cái chữ đoạn trừ là chặt đứt gốc rễ, thì chúng ta hiểu là chuyển hóa đến tận gốc rễ của các phấn nạn, để nhờ đó mà chúng ta có được những giá trị cao quý. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, nhờ có thực tập quán sát như thật nên không chấp nhận tâm niệm ái dục, sân hận, hủy hại và các bất thiện. Dù đã có chưa quyết tâm từ bỏ, trừ diệt, không cho tồn tại các tâm niệm này. Ở đây chúng ta phải giấy khởi một cuộc thánh chiến trực tiếp đối với bốn loại mà theo Đức Phật là phải chặn đứng gốc rễ của nó: ái dục, sân hận, hủy hại và bất thiện. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật xác định rõ: ái dục sanh sầu bi, hỷ dục sanh phiền não, hoan dục sanh bất hạnh. Thì đó là những cái cấp độ mô tả về nó đam mê chúng ta về vấn đề dục. Dục thì nó có nhiều và phạm vi. Kama là tính dục, đây là nhu cầu lớn, cũng là nỗi ám ảnh lớn của người tại gia. Người xuất gia thì được khích lệ vượt qua bằng sự chuyển hóa, biến năng lượng tính dục thành năng lượng từ bi. Còn người tại gia được Đức Phật cho phép là đúng người đúng chỗ, chung thủy một vợ một chồng. Và dựa vào công thức này đó, người tại gia còn đời sống vợ chồng là chưa có thể chuyển hóa được gốc rễ của dục, do vậy không thể nào chứng được sơ quả A-la-hán, và dựa vào cái A-di-đà cũng không thể nào giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì một trong năm điều kiện để giảng sanh Tây Phương là căn lành lớn, mà cốt lõi của căn lành lớn là chuyển hóa tận gốc rễ của tham ái, sân hận, si mê. Cho nên Phật tử tại gia không cần tu giải thoát, chỉ cần tu làm chủ bản thân mình có đủ phước báo, không nhiễm đắm trên phước báo, và biết chia sẻ các phước báo cho người thân và mọi thành phần xã hội trong xã hội. Còn người tại gia độc thân hoặc là bạn đời, vợ hoặc chồng ra đi trước, người còn lại không có nhu cầu tái giá, thì lúc ấy cái việc tu tập của họ có thể nó gần giống được hoặc là theo đuổi kịp các vị xuất gia chân chánh có lý tưởng và mục đích cao quý. Thì cái cơ hội là vượt qua tất cả các nỗi khổ niềm đau ở sanh tử do các hệ liệt của nghiệp tham ái mới được xem là có cơ hội được kết thúc. Do đó phải sạch sòi điều này để chúng ta không phải trải nghiệm cái gu tâm linh quá cao mà trên thực tế nhu cầu của mình không cần đến. Còn mức độ đơn giản khác của dục á, là những ước muốn. Ước muốn chia làm hai nhóm: ước muốn thiện, ước muốn vị kỷ. Ước muốn vị kỷ bao giờ cũng liên hệ đến sự phạm pháp và trái ngược với tâm cao quý. Thì trải nghiệm các ước muốn tiêu cực và vị kỷ đó, chúng ta đang từng bước trói buộc mình, giống như con tầm tạo ra cái kén rồi trói buộc chính nó, giống như sắt tự trong nó tạo ra một chất rỉ làm cho nó bị hủy hoại đi. Giống như trong một cơ thể của loài động vật, các loài vi trùng đã đánh bại cái con vật đó. Sân hận và hủy hại là hai cấp độ. Nặng nhất của sân hận đó là chiến tranh thể hiện qua sự giết chóc bằng vũ khí, thương tổn mạng sống con người bằng các loại đấu tranh, đó chính là hủy hại. Nhẹ của sân hận là bất hợp tác, bất mãn, cốc cằn, khó chịu, bực dọc, cao có, giận dữ, quát hét, bạo lực, bạo động, không hợp tác, vân vân. Và những thứ này sẽ làm cho con người chìm trong nỗi khổ và niềm đau. Cho nên là chị em phụ nữ ít nhiều gì cũng bị tâm sân chi phối bởi ganh tị, trở nên nổi trội hơn là cánh mày râu. Còn đàn ông á, thì đều bị cái tâm sân chi phối vì rất nóng tánh. Và khi nóng á, là giải quyết giao bằng á, là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thì nó trở thành một sức chi phối vô cùng nguy hại đối với người phạm. Còn các bất thiện đó là nó rất là nhiều và vô số. Cái gì không được luật pháp cho phép và trái với tiêu chí đạo đức của lương tâm cao quý đều được liệt vào nhóm bất thiện. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải nỗ lực làm sao chuyển hóa được ái dục, sân hận, hủy hại và bất thiện thì mới có thể được xem là dứt trừ được tất cả những gốc rễ của khổ đau. Và đối tượng thứ năm được Phật dạy như sau: nhờ biết thực tập đoạn trừ niệm ác, tất cả lậu hoặc và phiền não xấu không còn tồn tại, tâm được an lạc. Niệm ác là những suy nghĩ thầm kín trong tâm, trái với đạo đức, trái với luật pháp. Mặc dầu chưa biểu đạt bằng hành động cụ thể, tâm lý học Phật giáo vẫn xem nó là nguyên nhân tiềm ẩn của các bất thiện này. Do đó cần phải thấy rõ từ động cơ xấu dẫn đến các hành vi xấu, từ cái niệm xấu dẫn đến các cái lối sống tiêu cực, và phải ngăn chặn chuyển hóa nguồn gốc khổ đau từ ngay những cái mầm móng tiềm ẩn này. Phần lớn chúng ta giải quyết vấn nạn ở ngọn thôi, còn cái gốc là hầu như mình bỏ qua. Cán cân của luật pháp cũng giải quyết trên vấn đề là cái ngọn. Người ta không bắt bớ một kẻ có tâm niệm giết người, người ta chỉ bắt bớ một kẻ có hành vi giết người thôi. Còn đạo đức học Phật giáo thấy rất rõ, các hành động giết người là con đẻ của hành vi giết người. Như vậy, tâm niệm xấu là đầu mối của tất cả những điều xấu, do đó phải nỗ lực chuyển hóa nó. Phương pháp 7: chấm dứt khổ đau do biết tu tập. Ở đây Đức Phật giới thiệu những cái góc độ bổ sung cho bát chánh đạo, vốn được Ngài xem là con đường tu tập duy nhất có khả năng giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau. Bát chánh đạo được chia làm 3 nhóm: nhóm đạo đức, nhóm thiền định và nhóm trí tuệ. Đạo đức nó làm cho con người trở nên cao quý hơn, thiền định làm cho các phiền não, nỗi khổ niềm đau được chuyển hóa, và trí tuệ tức là con đường soi sáng để chúng ta trở thành thánh. Ở đây tu tập được Đức Phật giới thiệu trước nhất là 7 yếu tố giác ngộ, bao gồm chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, kinh an, thiền định và buông xả. Chánh niệm đó là làm chủ được bản thân mình trong đi đứng nằm ngồi, nói đến động tịnh, thức và ngủ. Ai trong giấc ngủ mà mớ nhiều, mộng nhiều, phần lớn là các ác mộng, người đó là bị loạn niệm chi phối. Người thực hiện chánh niệm trọn vẹn đó là trong giấc ngủ không có mộng. Cho nên ngủ như Đức Phật, một ngày chỉ có 3 giờ mà vẫn sống thọ đến tuổi 80, là vì không có những rối loạn tâm ý, mộng tưởng, điên đảo, cho nên tâm rất bình an. Sau khi thức giấc đó là cái sức khỏe nó phục hồi được liền. Có chánh niệm chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động, trong tai nạn, và có được một sự sáng suốt để phát minh, phát kiến, sáng tạo những điều cao quý. Chánh pháp là chọn lựa chân lý, chọn lựa cái tốt, chọn lựa điều hay, bao gồm chọn lựa nghề nghiệp, chứ không phải chỉ đơn thuần là chọn lựa pháp môn đâu. Bởi vì Đức Phật xác định rất rõ, Ngài chỉ dạy một pháp môn duy nhất là tứ diệu đế thôi, không có pháp môn thứ hai. Câu nói của Trung Quốc có 84.000 pháp môn là nói cho vui thôi. Đố ai tìm ra hai pháp môn ngoài tứ diệu đế. Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông, Pháp Hoa tông, Hoa Nghiêm tông, Luật tông, Tam luận tông, vân vân, cũng chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm. Chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế thôi. Như vậy, cái gọi là pháp môn được các tổ tại Trung Quốc giới thiệu cho người tu học Phật chẳng qua chỉ là chọn một yếu tố rất nhỏ của tứ diệu đế để thực tập hành trì. Do vậy nó không toàn diện và nó thiếu tính hệ thống. Chánh pháp nó đặt ra cho chúng ta một cái khả năng biết chọn lựa những giá trị cao quý và bỏ lại sau lưng những thứ nó không đáng phải bận tâm. Chọn lựa là nghệ thuật. Nghệ thuật đó nó buộc chúng ta phải đánh đổi, giữ lại cái gì và phải buông bỏ những cái gì. Phần lớn chúng ta tiếc nuối và khó buông bỏ. Tinh tấn được hiểu là nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực học tập, nỗ lực vượt khó, nỗ lực chuyển nghiệp, nỗ lực đạo đức, nỗ lực tâm linh, nỗ lực chân nhân, nỗ lực để trở thành thánh nhân, nỗ lực phát triển thiện, nỗ lực kết liễu xấu. Hoan hỷ gồm có hai phương diện: hoan hỷ nội tại và hoan hỷ theo cách là vui theo thành công của người khác. Quan hệ nội tại nó bao gồm việc là tu tập chuyển hóa, ta đạt được những niềm vui nội tại sâu lắng. Cho nên nó giàu không có đầy đủ tiện nghi vật chất, chúng ta vẫn được xem là người có hạnh phúc đúng nghĩa. Còn tùy hỷ công đức nó giúp cho mình chuyển hóa được tâm ganh tị, tâm hơn thua, tâm hận thù, tâm hiềm khích, nhờ đó ta phát huy được cái tâm từ bi ở mức độ cao. Khinh an là trạng thái an lạc của tâm trên nền tảng là an định thân. Người dao động thân và tâm là người không có trạng thái khinh an. Ví dụ đang ngồi mà chéo cẳng ngỏng, lắc đùi, rung tay, vừa đi vừa chạy, vừa nói vừa cười, thiếu trang nghiêm, đều là những dao động của thân. Và khi để cho thân bị dao động thì tâm không thể nào được lắng yên, giống như một ly nước mà cứ bị gợn sóng liên tục thì các cái bợn nhơ của nó không thể lắng động ở dưới đáy của ly. Tâm cũng như thế. Cho nên thực tập và thiền đầu tiên là phải thiền chỉ, tức là dừng lắng các hoạt động, dừng lắng việc giao tiếp các giác quan, dừng lắng sự móng khởi tâm tiêu cực, dừng lắng hết tất cả các phiền não để tâm được lắng trong. Từ đó chúng ta tạo tâm giống như một tấm gương phản chiếu, nó rất là rõ, và do vậy chúng ta mới có thể làm chủ được nó. Nhờ đó trạng thái khinh an có mặt. Thiền định là một nghệ thuật chuyển hóa các phiền não. đến tận gốc rễ. Thiền định tốt nhất là thiền ngồi. Ta có thể sử dụng đi chánh niệm như là một loại thiền hành, hoặc là phối đối kết giữa thiền tọa và thiền hành để cho tâm mình được bình an, vững chãi, thảnh thơi. Cốt lõi của thiền là để cho tâm không bị vướng dính. Nó như một động tác là rũ bỏ và phá chấp vậy, và cuối cùng là buông xả, xả phiền não, xả nghiệp chướng, xả nỗi khổ, xả quá khứ, xả tương lai, giữ lại chánh niệm, xả tất cả các nghiệp bất thiện, giữ lại các thiện nghiệp, xả những cái phi pháp, giữ lại chánh pháp. Và đến đích điểm cuối cùng, sau khi buông xả hết tất cả những cái xấu rồi, những cái thuộc về phàm phu rồi, thì lúc đó phương tiện sử dụng để chúng ta đạt được cái trí thiện này cũng cần phải buông bỏ. Và Đức Phật sánh ví điều đó giống như là đưa vào một chiếc thuyền, hành khách có thể qua được bờ bên kia. Khi lên trên bờ đó, Đức Phật nói chỉ có người ngớ ngẩn mới thể hiện lòng biết ơn chiếc bè bằng cách đội nó trên đầu hay đặt chiếc bè trên bàn thờ. Đó là một câu nói rất chí lý, và Ngài khẳng định lại chánh pháp sau khi đạt được còn phải buông bỏ, huống hồ là phi chánh pháp. Không khéo nhiều Phật tử tại gia tụng kinh để cầu phúc là đang làm cái công việc là đặt chiếc thuyền lên bàn thờ. Thay vì kinh là để giúp chúng ta có được trí tuệ giải quyết khổ đau, thì nhiều người lại kinh từng chữ một. Nó y hệt như cái cách mà chúng ta đối xử với chiếc bè được Đức Phật là nhắc nhở ở trong bài kinh Người Bắt Rắn. Và Đức Phật cũng lặp lại nội dung đó trong bài kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, còn tắt là kinh Kim Cang. Cho nên lễ Phật quý vị không nên dùng kinh Pháp Hoa hay là bất cứ kinh nào đọc một chữ lại một lại, đọc một câu lại một lại. Ta có quá nhiều các nghi thức có chứa đựng danh hiệu các đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, mà mỗi đức hiệu của các ngài là một bài học tốt về sự phấn đấu. Chúng ta nên làm theo, làm tốt rồi. Lại từng chữ kinh, từng câu kinh thì chúng ta không nắm được nội dung của kinh được. Giống như chúng ta đang lại chiếc thuyền, đang khi Đức Phật nói chiếc thuyền với chức năng là đưa chúng ta qua bờ bên kia, mà bờ bên kia là tượng trưng cho sự giác ngộ giải thoát. Có ai đi lại chiếc xe Honda để chở mình từ nhà cho đến chùa Ấn Quang không? Không. Nhưng mà trên thực tế chúng ta lại quyển kinh, và đang quyển kinh á, nó giống như một chiếc xe để đưa mình tới chỗ mình muốn đến. Thì không chịu hiểu kinh, không chịu thực tập kinh mà đi lại kinh là trớt quớt rồi. Ở đây chúng tôi không hề có dụng ý rằng là lại kinh không có phước. Lại thì ta có được cái phước tôn kính. Mà phước tôn kính thì cần gì phải lại. Mình chỉ cần khiêm tốn, kính trên nhường dưới, ta đó có được cái phước tôn kính rồi. Ứng xử lịch sự theo giao tế văn hóa của Phật giáo là chúng ta có phước tôn kính rồi. Còn lại Phật là để bày tỏ lòng là quý trọng của chúng ta đối với Đức Phật, để chúng ta nêu cam kết học theo các đức hạnh của Ngài. Do đó phải tu tập 7 điều giác ngộ vừa nêu thì chúng ta sẽ giải quyết được các vấn nạn. Kết luận lại bằng kinh này đó, Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, nhờ tu đúng cách nên các lậu hoặc nào phải được chấm dứt bằng chánh tri kiến thì dùng chánh kiến. Những lậu hoặc nào được chấm dứt bởi tâm phòng hộ thì dùng phòng hộ. Những lậu hoặc nào phải được chấm dứt bằng tiêu thụ đúng thì phải được chấm dứt bằng tiêu thụ đúng. Những lậu hoặc nào phải được chấm dứt do tâm kham nhẫn thì dùng kham nhẫn. Những lậu hoặc nào phải được chấm dứt do biết tránh né thì dùng tránh né. Những lậu hoặc nào cần được chấm dứt do biết trừ diệt thì dùng trừ diệt. Và những lậu hoặc nào phải được chấm dứt do biết tu tập thì dùng tu tập. Đó là sử dụng đúng cách. Đúng cách là đúng chân lý. Và đây cũng là sử dụng chân lý đúng căn cơ, đó là hợp với các nghiệp cảm, các cái dướng kẹt của từng cá nhân. Ví dụ những người đã không bị dướng kẹt vào cái chủ nghĩa tiêu thụ thì không cần phải tu về phương pháp tiêu thụ đúng nữa. Người nào đang bị dướng kẹt vào mê tín dị đoan, tin dưới âm phủ có sự sống vĩnh hằng, dưới âm phủ có dinh dương mười điện, rồi năm tháng ngày giờ tốt xấu quyết định một vận mệnh, tin có thượng đế và các thần linh, thì chúng ta phải nỗ lực tu tập chánh tri kiến để vượt qua. Còn ai dễ đầy phiền não, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ thì tu phương pháp đoạn trừ và phương pháp tu tập, tức là coi mình bị vướng kẹt yếu kém phương diện nào thì chúng ta chọn cách thức diệt trừ tương thích thì mới có kết quả. Do đó chúng tôi không hề khích lệ các Phật tử chỉ đọc một bài kinh duy nhất cho đến trọn đời. Khi mà mình thực tập bài kinh đó thì những cái đức tính cao quý đạt được bài kinh này mình đã đạt được rồi, chúng ta phải tập đọc theo bài kinh khác để chúng ta học thêm những cái hay nữa, để chúng ta giải quyết các vấn nạn xấu mà chỉ được sử dụng và diệt trừ bằng bài kinh đó. Cũng giống như là ăn thực phẩm vậy, ăn nhiều một thứ chúng ta sẽ dư chất bổ của thứ đó và đã thiếu các chất bổ còn lại. Cho nên là Đức Phật dạy chúng ta phải thâm nhập kinh tạng, là cả một kho tàng kinh được Đức Phật giảng dạy suốt 45 năm bao gồm 30.000 bài kinh. Mà bây giờ mà chỉ đọc một bài kinh thì thấm đáy rồi đâu, không có đủ được. Nhiều trường phái Tịnh Độ Tông của Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao rất thiên cực, chỉ dạy cho hành giả đọc suốt đời cái quyển kinh Vô Lượng Thọ, có nơi thì Quán Vô Lượng Thọ, có nơi thì kinh A Di Đà, có nơi thì chẳng có bài kinh nào, chỉ có danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật thôi. Và phương pháp này dầu không cố tình đã dẫn đến tình trạng ngu dân Phật tử, làm cho các Phật tử bị mù chữ Phật pháp. Thế mình không học các bài kinh còn lại thì biết đâu phương pháp Đức Phật đã dạy mà tu. Và do đó chúng ta sẽ tu mê tín, tu mù, tu mò, tu lòng vòng, và kết quả là tu chẳng giống ai, chẳng đi đến đâu hết. Cái pháp môn thì chúng ta vẫn cứ giữ, nhưng chúng ta phải đọc nhiều kinh để mở tầm mắt nhìn mình ra trước các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau của chính mình và của những người thân thương, cũng như là của chúng sinh còn lại. Còn theo bài kinh này đó, cái gì đủ rồi thì chúng ta không cần tu nữa, ta tu cái đang còn khuyết. Giống như một người chữa trị bệnh gan, mà gan nó có liên hệ đến là thực phẩm thức ăn, tức là qua bao tử. Sau khi chúng ta đã trị liệu được những cái độc tố trong gan thì mình không cần phải trị bao tử nữa. Hai mối quan hệ mà bên này được kết thúc thì bên kia nó kết thúc theo. Còn trị gan mà không hỗ trợ bằng trị bao tử, không hỗ trợ bằng trị thận, thì gan đó không hết toàn diện được. Cho nên thuốc đông y vẫn hấp dẫn hơn là tây y. Tây y giải quyết nỗi khổ niềm đau của bệnh tật đó, nhanh chóng nhưng không dứt điểm, và có thể có phản ứng phụ. Còn đông y đó thì về phương diện này rất tốt. Đó là cách điều trị có hệ thống, mang tính toàn diện, không để lại những cái rủi ro. Kính thưa quý hành giả, bài kinh bảy cách dứt trừ khổ đau trong nguyên ngữ của đó là kinh Tất Cả Là Hoặc, thuộc bài kinh thứ hai trong số 152 bài kinh Trung Bộ. Chúng tôi đưa vào quyển kinh Kinh Phật cho người mới bắt đầu với phụ đề là Cẩm Nang Tu Học cho giới trẻ và người bận rộn. Quyển kinh này được ấn tống 20.000 quyển. Do vì bữa nay hơi bận rộn, tuần lễ sau chắc có lẽ cũng có khóa tu phải không? Chúng tôi sẽ gửi đến vài trăm quyển phát cho quý vị. Bản kinh này chứa đựng 10 bản kinh tiêu biểu mà người đại gia nếu đọc tụng thường xuyên đó sẽ nắm rõ các lời dạy của Đức Phật về cách thức giải quyết khổ đau, rồi về đạo đức, về các tương quan xã hội, về các cách thức lập phước, về 12 cửa ngõ bại vong, về việc làm chủ thân và tâm qua tứ niệm xứ, về cách tu chuyển hóa khổ đau qua vô ngã, và về các nghiệp thiện, về nhân quả đạo đức, và về 7 cách dứt trừ khổ đau như chúng ta vừa phân tích. Xin kết thúc buổi chia sẻ tại đây. Kính thông báo với vị tin vui là Bộ Chính trị và Thủ tướng Việt Nam đã có giấy quyết định cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2014 tại miền Bắc. Đây là lần thứ hai đất nước chúng ta có được vinh dự đặc biệt này. Từ đây đến đó còn 11 tháng rưỡi, và dự kiến những ngày đại lễ đó được diễn ra từ ngày 7 tây tháng 5 cho đến 11 tháng 5 2014 dương lịch. Thì số lượng Phật tử thì cũng được cho phép tham dự, nhưng là sẽ theo thông báo đăng trên báo Giác Ngộ, chứ có lẽ là khoảng tháng 1 dương lịch trở đi đó sẽ có những thông báo chính thức. Ai thích đi tham dự thì phải đăng ký để lấy thẻ, số lượng thì có giới hạn mà, nhưng chúng ta phải tự túc kinh phí đó.
Quyền đem công đức này hướng về thánh tông tràng đệ tử và chúng sanh.